chư thiên trào kính. Mẹ đã hứa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh Giờ của Mẹ Tin Yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ của Mẹ Tin Yêu do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy cho con biết quảng đại, biết phụng sự Chúa cho xứng đáng, biết cho mà không cần tính toán, biết chiến đấu mà không sợ thương tích, biết làm việc mà không tìm an nghỉ, biết tận lực mà không chờ một phần thưởng nào khác. Ngoài sự nhận biết, con đã làm theo thánh ý Chúa thôi. Amen.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 14 tháng 10 năm 2007 và cũng là chương trình lần thứ 311 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị hai bài tường thuật và cảm nghiệm về chuyến hành hương Medjugorje năm tư vừa qua và sau đó là phần thông báo và thư tín. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Kính thưa quý thính giả, trong Giờ của Mẹ hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi bài tường thuật của Kim Hà về cuộc hành hương kỳ thứ 14 của nhóm Radio Giờ của Mẹ. Nhóm chúng tôi gồm có 52 người, 2 vị linh mục và 50 người khách hành hương. Có 2 người vì máy bay của họ bị hủy bỏ nên không thể đến Medjugorje với nhóm chúng tôi được. Tuy nhiên, hai vợ chồng anh chị ấy vẫn được cả nhóm cùng cầu nguyện cho mỗi giây phút trong suốt 13 ngày của cuộc hành hương. Chuyến đi này có nhiều đặc điểm và khó khăn, nhưng cuối cùng những trở ngại lại là dấu hiệu của sự quan phòng và ơn sủng. Thứ nhất, chuyện quên giấy tờ tùy thân. Trên đoạn đường đi từ Los Angeles, California đến Detroit, Michigan, thì một phụ nữ trong nhóm để quên giấy thông hành, passport và vé máy bay trong phòng vệ sinh của máy bay Northwest. Khi đến Detroit, bà hốt hoảng chạy ngược lại hãng máy bay để kiếm giấy tờ tùy thân. Từ cổng số 60, bà chạy lại cổng số 12. Trong lúc đó, nhóm chúng tôi chỉ có 45 phút để đổi máy bay. Tôi vội vàng quyết định, một là chạy ngược lại đi tìm vé với bà, hai là chạy đến cổng số 60 để trình bày với các nhân viên hãng hàng không. Sau cùng, tôi và một cô tiếp viên chạy ngược lại để tìm bà. Nửa đường gặp lại bà cho biết là không kiếm ra. Khi chúng tôi trở lại cổng số 60, thì các nhân viên nói rằng họ nhận được tin vui vì ở cổng 12 người ta tìm được giấy thông hành và vé máy bay của bà. Tôi là người lên máy bay trước bà mấy phút. Khi bà lên được máy bay thì cả nhóm mừng vui tạ ơn Chúa. Lúc từ Medjugorje về Paris thì lại có một cô trong đoàn lại để quên các giấy tờ trên máy bay. Khi xe bus đưa chúng tôi về khách sạn, thì cô một mình lên xe sơ đồ của khách sạn để đến phi trường tìm giấy tờ. Vừa đi cô vừa khóc và cầu nguyện với Đức Mẹ Maria. Dù cô không biết tiếng Pháp và không nói tiếng Anh giỏi, nhưng cuối cùng hãng máy bay đã tìm ra và nói rằng họ sẽ chuyển giấy tờ quan trọng ấy về nhà cô ở California. Cô khám phá ra rằng chiếc khăn có hình Đức Mẹ vẫn nằm trong cổ của cô trong cuộc hành trình gian nan. Trong khi ấy, chồng cô và con trai ở trong khách sạn cầu nguyện cho cô đi bình an. Và Đức Mẹ Maria nói với con trai cô rằng, các con phải yêu thương nhau. Anh Hát Nguyễn đến từ Úc Đại Lợi để đi chung với nhóm hành hương của chúng tôi. Khi khi ở Paris, anh lại gửi một phần giấy tờ trong hành lý đi trước. Nên anh bị nhân viên hàng không hạch hỏi và không giải quyết cho anh đi về Mỹ. Cuối cùng, khi máy bay sắp cất cánh thì anh là một trong những người sau cùng vào đến máy bay, thế là cả nhóm lại có dịp vỗ tay tạ ơn Chúa. Câu chuyện thứ hai, mưa Hồng Ân. Khi nhóm chúng tôi vừa đến Medjugorje thì trời đổ mưa trong gần hai ngày. Lúc chúng tôi rời phi trường Dubrovnik thuộc nước Croatia để trở lại Mỹ thì trời đổ mưa tầm tã. Chúng tôi vui mừng gọi đó là mưa Hồng Ân. Chuyện các ơn lành. Chúng tôi luôn tâm niệm là đến Medjugorje để được sống chung với Đức Mẹ Maria trong hơn 10 ngày, để được hưởng không khí an bình và đầy tình yêu, để được thờ phượng Chúa trong các bí tích thánh. Vì thế chúng tôi xin ơn chữa lành hồn xác, chứ không muốn đi tìm các dấu lạ. Tuy nhiên, nếu Chúa ban cho nhóm được thấy các dấu lạ thì chúng tôi tạ ơn Chúa. Vì tâm niệm như thế nên chúng tôi siêng năng cầu nguyện và tham dự các thánh lễ rất sốt sắng. Câu chuyện thứ nhất, hai vị linh mục linh hướng là các cha thuộc phong trào cái tên đặc sủng, nên luôn cùng các giáo dân ca ngợi và cầu nguyện. Trong thời gian ở tại đất mẹ, nhóm chúng tôi được tham dự hai thánh lễ chữa lành đầy quyền năng chữa lành của Thiên Chúa. Trong thánh lễ chữa lành đầu tiên, có hai người trong nhóm được cử ra để đứng đằng sau hai cha, cầu nguyện cho hai cha. Khi các ngài đặt tay cho nhóm, một trong hai người là cháu Ngân, có nhiệm vụ cầu nguyện cho cha thương. Cháu chia sẻ rằng khi cháu giơ hai tay để cầu nguyện cho cha thì tự nhiên Chúa được một sức mạnh vô hình nào kéo tay cháu ngoặt ra đằng sau để đến sát tay của tượng Đức Mẹ Maria trong nhà nguyện, và rồi tay cháu nối liền với tay Mẹ Maria. Có lẽ mẹ muốn truyền ban ơn lành từ mẫu của mẹ cho các con của mẹ. Cháu Ngân chia sẻ là cháu cầu nguyện xin được thấy Đức Mẹ Maria, và đêm ấy cháu nằm mơ đã thấy Đức Mẹ hiện ra với cháu. Cháu Dominic, 26 tuổi, tâm sự rằng khi cháu lên xin hai cha đặt tay ban ơn chữa lành thì được nghỉ ngơi trong ơn Chúa Thánh Thần. Cháu muốn đứng dậy mà về lại chỗ ngồi nhưng chân của cháu không thể cử động được. Đầu của cháu ở ngay dưới chân tượng Đức Mẹ. Về sau mọi người phải lên giúp cháu đứng lên, đi về chỗ ngồi. Trong nhóm có chị Nguyệt Thu, từ thành phố San Diego đến. Chị thấy hình ảnh Chúa và Đức Mẹ Maria trên mặt trời nhiều lần. Có khi hình ảnh hiện ra trên đám mây nữa. Trên đồi hiện ra, chị Thu đứng hướng mắt lên mặt trời cả một tiếng đồng hồ mà không chói mắt hay bị hư mắt. Chị nhìn thấy đủ mọi hình ảnh của Chúa và Đức Mẹ. Chị vui mừng la lên nhiều lần. Để chứng thực sự kiện chị Thu được nhìn thấy sự lạ, cô Hương cũng được nhìn thấy những hiện tượng tương tự. Chồng cô Hương quay video và thấy ánh sáng tỏa lan chan hòa trên đầu chị Thu. Chị Trịnh Linh, một người đạo mới ở vùng Los Angeles, thấy Đức Mẹ Maria nhiều lần. Chị nhìn thấy thánh tượng mẹ chảy nước mắt máu. Trong ngày mùng 2 tháng 10, chị nhìn thấy mẹ hiện ra và đứng rất lâu, nhưng mà mọi người không biết. Chị vui mừng cảm tạ Chúa và mẹ. Vào lúc 5 giờ sáng ngày mùng 2 tháng 10 năm 2007, khi mọi người thuộc các nước tề tự đông đảo để chờ Đức Mẹ Maria hiện ra, thì chị Linh tự nhiên nghe tiếng đọc Kinh Chúa Thánh Thần và tiếng hát bài ca dâng mẹ bằng tiếng Việt Nam, mà trong lúc ấy không có ai nói chuyện, đọc kinh hay ca hát gì cả. Anh Cường vốn cứng lòng tin, anh xin mẹ hiện ra với anh bằng xương bằng thịt thì anh mới tin. Đêm thứ tư ngày 3 tháng 10 năm 2007, khi anh đang ngủ thì nghe một tiếng động mạnh trong phòng. Anh giật mình tỉnh dậy thì thấy có hai bánh thánh sáng rực trong phòng, và anh cảm nhận sự hiện diện mạnh mẽ của Đức Mẹ Maria. Anh hốt hoảng chùm chân lại và khấn xin mẹ đừng hiện ra vì anh quá sợ hãi. Sau đó anh đánh thức vợ anh dậy để chị được nhìn thấy. Thế rồi cả hai vợ chồng cùng ngồi lên lần chuỗi 50 kinh để cảm tạ mẹ. Chú và mẹ đã làm nhiều điều kỳ diệu trong gia đình nhỏ bé này. Con trai 9 tuổi của hai người là cháu Kevin, được nhìn thấy Chúa và Mẹ Maria nhiều lần. Anh Cường thay đổi nhiều trong 10 ngày ngắn ngủi ấy. Cháu Kevin 9 tuổi, khi lên đồi hiện ra, cháu nhìn lên mặt trời và thấy Chúa Giêsu chết, máu chảy ra, nhưng Chúa mỉm cười với cháu. Khi ba cháu bảo cháu đi về, cháu nhìn lên mặt trời lần nữa thì thấy thánh thể Chúa Giêsu. Cháu còn thấy Đức Mẹ Maria đạp đầu con rắn. Ngày 2 tháng 10 năm 2007, khi Đức Mẹ Maria hiện ra với thị nhân Mirjana, Cháu Kevin thấy tượng Đức Mẹ Maria chuyển động, mẹ nói với Kevin rằng, con hãy cầu nguyện cho các linh hồn ở luyện ngục và những người nghèo. Sau đó, vào lúc Đức Mẹ Maria hiện ra với chị Marjana, thì cháu Kevin thấy Đức Mẹ Maria mặc áo xanh, mắt mẹ màu xanh, môi đỏ như hoa hồng, da mặt mẹ trắng, mẹ khóc bằng huyết lệ. Anh James Nguyễn làm chứng rằng vợ anh chụp một tượng Đức Mẹ đứng trong một vườn hoa. Khi về đến phòng thì cả hai thấy chân của tượng mẹ bị gãy. Cả hai người buồn quá nên định ngày mai sẽ đi mua keo dán lại. Nhưng sáng hôm sau, chân mẹ đứng thẳng lên như chưa từng bị gãy. Cả hai vợ chồng anh quá sức ngạc nhiên nên anh James đã chia sẻ chuyện lạ này với cả nhóm. Chị Kathy bị bệnh nên không còn hát được trong 20 năm. Trong thánh lễ chữa lành đầu tiên của nhóm, chị được Chúa ban lại cho giọng hát, và chị đã là người hát lớn nhất trong nhóm để ca ngợi Chúa. Có rất nhiều người được nhìn thấy hiện tượng mặt trời quay, nhảy múa, biến đổi màu sắc, có hình Chúa Giêsu và mẹ Maria trong mặt trời. Có nhiều người được ngửi thấy hương thơm của hoa hồng khi leo lên núi. Ngoài ra, có một số người được nhìn thấy Đức Mẹ Maria hiện ra trong ngày mùng 2 tháng 10, nhưng họ chỉ âm thầm kể cho một số bạn thân biết. Để kết thúc, chúng tôi xin gửi đến quý vị lá thư chia sẻ tâm tình của bà TT, một trong số những người hành hương kỳ này. Kỳ này nhóm mình có nhiều người được ơn lành. Khi tôi đến Medjugorje, tôi cứ nghĩ mình đến thiên đàng trần gian đó. Tôi quên hết sự đời, không còn nhớ nhà và những chuyện trở ngại của gia đình. Tôi thường đi bộ trong các vườn nho, vừa lần chuỗi mân côi, vừa đi lên đồi có thánh giá xanh. Tôi thích ngồi dưới gốc cây đó để tỉ tê với Đức Mẹ Maria. Có lúc tôi thấy tượng Đức Mẹ đổi màu, trông giống như da thịt người thật. Tôi thấy gương mặt của Đức Mẹ có lúc buồn lắm. Tôi cứ ngồi im lặng nhìn, không biết mình có bị ám ảnh không. Làm gì mình lại được diễm phúc thấy Đức Mẹ như vậy? Có lúc sợ quá lại nghĩ rằng, chắc là mình tội lỗi nhiều nên Đức Mẹ Maria đến hỏi tội mình chăng? Nên tôi thưa với mẹ, mẹ ơi, xin mẹ thương con mà tha thứ cho con. Nếu mẹ muốn con làm gì, thì con xin theo ý của mẹ, và xin mẹ cho con thấy mẹ một lần nữa, để con tăng thêm niềm tin. Con xin thánh hiến những người con tội lỗi của con cho mẹ, vì con không làm tròn bổn phận của người mẹ. Vậy xin mẹ tùy nghi sử dụng. Xin mẹ đừng để linh hồn những đứa con này bị hư mất. Ngay lúc ấy tôi thấy gương mặt mẹ lại vui tươi. Tôi cũng xin thánh hiến tất cả những người con nuôi mà mẹ đã ban cho tôi. Tôi xin mẹ chữa lành cho những người con bị bệnh tật phần xác, và xin mẹ chữa lành phần tâm linh của những người con đi không đúng con đường của Chúa và mẹ. Tôi cũng xin mẹ ban bình an cho tất cả những người trong nhóm hành hương, và xin mẹ chúc lành cho toàn thế giới. Kỳ đi này, Đức Mẹ ban cho tôi thêm 3 người con nữa, 2 gái và 1 trai. Tôi không biết tại sao 3 người này tự nhiên gọi tôi là má cách ngon lành. Thôi thì mẹ cho thì mình cứ nhận phải không? Tiếp theo, bà TT hỏi Kim Hà, cô nhớ 3 tiệm bán ảnh tượng Holy 1, Holy 2 và Holy 3 không? Có mấy cô bán hàng ở đó cũng gọi tôi là Mama. Năm rồi tôi và Hương mua bánh pizza cho họ ăn. Hôm tháng 4, 2007, tôi đến lại thì họ gọi tôi là Mama Pizza. Nay tôi đến với Thu Lan thì họ mừng lắm. Mẹ Maria còn cho tôi thêm con cái là người năm 4 nữa đó. Thật là vui, tạ ơn Chúa và mẹ. Kính thưa quý thính giả, đây là những ghi nhận đầu tiên về chuyến hành hương kỳ thứ 14. Nếu có người chia sẻ thêm, chúng tôi sẽ tường thuật tiếp với quý vị sau. Kính thưa quý thính giả, sau đây Nguyệt Nga kính mời quý vị theo dõi bài viết của Kim Hà về cảm nghiệm từ chuyến hành hương Medjugorje năm 4. Trong suốt 13 ngày hành hương, từ 25 tháng 9, 2007 đến mùng 7 tháng 10, 2007, nhóm chúng tôi nhận được rất nhiều hồng ân đến nỗi ai cũng phải ngạc nhiên, thích thú, mà chỉ biết cảm tạ Chúa và mẹ Maria mà thôi. Cảm nghiệm thứ nhất, Chúa an bài cho nhóm LAX của chúng tôi có cha linh hướng đi chung. Có một số người di danh trễ nên hết chỗ trên máy bay đi từ San Francisco. Vì thế một vài người phải từ miền Bắc California xuống miền Nam California để đi chung với nhóm Los Angeles. Trong số ấy có cha Khuê Thomas, nhưng khi chúng tôi suy nghĩ lại, thì đó là sự quan phòng của Thiên Chúa. nhóm San Francisco đã có cha Nguyễn Hoài Thương đi chung, còn nhóm LAX chưa có cha Linh Hướng đi chung, vì thế mà cha Khuê xuống Nam California để cùng đi với nhóm. Cảm nghiệm thứ hai, vị linh mục chính xứ của cha Khuê đã từng đi viếng Medjugorje 37 lần. Cha Khuê Thomas có óc khôi hài và tính tình vui vẻ. Cha kể cho cả nhóm nghe rằng vị linh mục chánh xứ của cha ở vùng Oakland đã từng đi Medjugorje đến 37 lần. Khi trở về Mỹ, ngài thường đặt tay cho nhiều bệnh nhân và họ được ơn chữa lành. Có người bị bố ung thư mà sau khi cha xứ đặt tay thì bố độc của người ấy biến mất. Cha xứ thường nhắc nhở cha Khuê đi hành hương Medjugorje, nhưng cha Khuê cứ chần chờ và lần lữa mãi cho đến bây giờ mới đi lần đầu tiên. Vì ngồi trên máy bay không thoải mái nên cha Khuê bị đau chân, phải chống gậy suốt cuộc hành hương. Chúng tôi thường nói rằng cha đền tội thay cho tội lỗi của nhóm hành hương này. Cảm nghiệm thứ ba, ngày 27 tháng 9 năm 2007, cả nhóm 52 người trong nhóm được cha Jojo chúc lành đặc biệt. Nhóm chúng tôi được ngồi trên cung thánh của nhà thờ Đức Mẹ Mông Triệu Siroki Bridget, chung với các linh mục. Sau đó chúng tôi được cha Jojo, linh mục thị nhân, đặt tay chúc lành cho cả nhóm. Riêng hai cha linh hướng của nhóm thì được cha Jojo chúc lành đến hai lần. Đây là một sự kiện đặc biệt khiến cho rất nhiều người khách hành hương nói tiếng Anh cùng đi lấy làm thắc mắc vì ân huệ lạ lùng mà nhóm chúng tôi được hưởng. Chúng tôi chỉ biết nói rằng đó là ân huệ đặc biệt mà mẹ Maria ban cho nhóm chúng tôi. Sau đó, nhóm chúng tôi còn được cha Jojo đặt tay chúc lành thêm cho. Khi cha đi xuống đặt tay cho mọi người trong nhóm nói tiếng Anh, nhóm chúng tôi còn được một vị linh mục người châu Phi đặt tay cầu nguyện rất sốt sắng, nên hầu như mọi người đều được nghỉ ngơi trong ơn Chúa Thánh Thần. Cảm nghiệm thứ bốn, thăm nhà anh chị Nancy và Patrick Lata, nơi mà Đức Mẹ Maria đã hiện ra với thị nhân Maria. Ngày 28 tháng 9 năm 2007, nhóm chúng tôi đến thăm ngôi nhà xây theo kiểu lâu đài của anh chị Nancy và Patrick Lata. Anh chị xây dựng ngôi lâu đài này để làm nơi tĩnh tâm cho các linh mục và tu sĩ nam nữ. Họ tuyên bố là sau này họ sẽ hiến dâng tòa lâu đài ấy cho Tòa Thánh Vatican. Điều đặc biệt là anh chị Lata đã thánh hiến ngôi lâu đài này cho Đức Mẹ Maria và Chúa Giêsu để các ngài ngự trị. Vào ngày 30 tháng 8 năm 2007, cô thị nhân Maria đã đến thăm ngôi nhà này và Đức Mẹ Maria hiện ra với cô tại đó. Cô Maria mô tả rằng Đức Mẹ Maria cười và nói rằng mẹ rất vui lòng với ngôi nhà này, mẹ chúc lành và bảo vệ cho những ai đến đây. Cô thị nhân Maria đã viết lời của mẹ Maria xuống giấy và đưa tặng anh Patrick. Anh này đã lồng giấy vào khung hình và khoe với nhóm chúng tôi. Chúng tôi đã được chụp hình chung ngay tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu là nơi mà Đức Mẹ Maria hiện ra ở đó. Như vậy có nghĩa là từ đây mẹ Maria sẽ chúc lành và bảo vệ cho nhóm chúng tôi nhiều hơn vì chúng tôi đã thăm viếng ngôi nhà của anh chị Lata. Chúng tôi đã từng kể cho quý vị các bạn nghe về câu chuyện của vợ chồng anh chị Nancy và Patrick từ những năm trước rồi. Anh Patrick đã tâm sự rằng, trong cuộc đời, tôi đã đặt một chân trong hỏa ngục, nhưng tôi đã làm một điều tốt nhất trong đời sống là tôi tin tưởng vào các thông điệp mà Đức Mẹ Maria ban cho thế giới tại Medjugorje. Vậy tối nay lúc 5 giờ 40 chiều, khi Đức Mẹ Maria hiện ra với chúng tôi tại nhà thờ, xin các bạn hãy dâng tất cả những gì mà mình giữ trong trái tim, mọi sự, mọi người, gia đình, con cháu cho mẹ Maria, để mẹ lo lắng cho, bởi vì mẹ đang ở đây bằng thể xác, bằng xương thịt, bằng con người thật của mẹ. Mẹ sẽ lắng nghe mọi điều mà chúng ta tâm sự với mẹ. Tôi rất hãnh diện được làm người hàng xóm của mẹ tại vùng linh địa Medjugorje này. Quý vị và các bạn có biết rằng mỗi ngày, vào đúng 5 giờ 40 chiều, khi đang đọc kinh Mân Côi chung trong nhà thờ, thì mọi người đồng loạt im lặng và quỳ xuống không? Đó là lúc mẹ hiện ra với thế gian. Lúc ấy chỉ có tiếng nhạc nổi lên ca ngợi mẹ Maria mà thôi. Ôi hạnh phúc cho những ai biết tìm đến đó khi mẹ vẫn còn hiện ra với nhân loại. Cảm nghiệm thứ năm, thăm thị nhân Jacob, một thị nhân nhỏ tuổi nhất trong 6 thị nhân. Ngày 1 tháng 10 năm 2007, nhóm anh quy tụ trước sân nhà của anh thị nhân Jacob để nghe anh nói chuyện về các thông điệp của Đức Mẹ Maria. Chúng tôi sẽ tường thuật chi tiết cho một bài viết khác. Anh Jacob nói rằng việc Đức Mẹ Maria hiện ra ở Medjugorje là một ân huệ lớn lao nhất mà Chúa ban cho nhân loại. Hãy lắng nghe và thực hiện những thông điệp của Mẹ ban cho nhân loại, vì đó là con đường dẫn ta đến thiên đàng, là con đường của bình an, hạnh phúc và niềm vui. Chúng ta chỉ có thể hiểu được sâu xa hơn khi cầu nguyện, hoán cải, sống bình an, ăn chay và sống các bí tích thánh, nhất là thánh lễ. Cảm nghiệm thứ sáu, chị thị nhân Vika ngừng nói chuyện với khách hành hương cho đến khi lành bệnh. Trước đây vào tháng 5 năm 2007, trong khi nói chuyện với khách hành hương thì thị nhân Vika bị nhiều người lôi kéo xin chị đặt tay. Vì thế chị bị chặt tay, chặt vai. Lưng chị bị lệch khớp xương sống. Các bác sĩ nói rằng nếu chị không nghỉ ngơi thì chị sẽ bị liệt. Cảm nghiệm thứ bảy, trên đồi cây thánh giá xanh, khi thánh hiến bản thân, gia đình và thế giới cho mẫu tâm mẹ, chúng tôi được nhìn thấy sự lạ. Khi cha Khuê đang đọc lời thánh hiến nhóm cho mẫu tâm mẹ, thì tôi nhìn lên trời và thấy khuôn mặt của Đức Mẹ Maria hiện ra trên một đám mây lớn. Tôi không dám nói lớn hay la lên vì sợ người ta chê trí. Vì thế tôi chỉ nói với một vài người đứng bên cạnh. Khi ấy chị Thu nhìn lên trời rồi la lớn lên. Ồ, tôi thấy Đức Mẹ Maria trên trời, tôi thấy mẹ rồi. Có một số người cũng thấy mẹ nhưng không dám nói lớn vì đang cầu nguyện thánh hiến cho mẹ. Cảm nghiệm thứ 8, những kỷ niệm khó quên, buổi tối trầu cho thánh thể sốt sắng và cảm động. Người ta thường đến Medjugorje một cách nhộn nhịp và đông đảo vào mỗi đầu tháng, vì mỗi ngày mùng 2 hàng tháng là ngày mẹ hiện ra với thị nhân Mirjana. Vì thế, thánh lễ và các buổi trầu cho thánh thể thường được tổ chức ở nhà lều, phía sau nhà thờ St. James. Bạn hãy thử tưởng tượng xem, hàng chục ngàn người quỳ rạp trên nền đá đầy những sỏi nhọn và cạnh sắc bén để tham dự thánh lễ, đọc kinh mân côi và trầu cho thánh thể. Các bản nhạc được chọn lọc kỹ nên làm chấn động tâm hồn mọi người cách sâu xa. Một đám đông khổng lồ im lặng và trang trọng thờ phượng Chúa, thật là một cảnh tượng vô cùng cảm động. Mỗi lần rời xa Medjugorje là một lần tôi cảm thấy nhung nhớ những buổi trầu cho thánh thể, có các bản nhạc và những lời cầu nguyện tha thiết từ đáy tâm hồn. Tôi mong sẽ có ngày được dịch các lời cầu nguyện ra tiếng Việt ngay tại chỗ, để cho bà con người Việt hiểu rõ hơn nội dung những lời cầu nguyện tuyệt vời ấy. Cảm nghiệm thứ 9, tham dự ngày mùng 2 hàng tháng, ngày mẹ hiện ra với thị nhân Mirjana. Rút kinh nghiệm từ các chuyến hành hương trước nên chúng tôi chia ra hai nhóm để đến gặp mẹ. Một nhóm tự nguyện đi từ 5 giờ sáng để vào nhà lều, hầu chọn chỗ tốt chờ mẹ Maria hiện ra. Còn một nhóm khác đi từ 8 giờ sáng để đến gặp mẹ. Chúng tôi tin rằng mẹ không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Miễn sao hễ mình có mặt tại nơi ấy thì cũng được mẹ chúc phúc. Cần gì phải đi sớm đến 3-4 tiếng đồng hồ. Hôm ấy, mọi người từ nhiều quốc gia khác nhau lũ lượt kéo nhau đến nhà Senacolo để đón chào Đức Mẹ Maria. Đây là một cảnh tượng cảm động vì lòng người ta khao khát, mong chờ và ước ao được gặp gỡ mẹ thiên đàng. Chắc mẹ cũng rất cảm động khi nhìn thấy đàn con chờ đợi mẹ hiền. Qua thị nhân Mirjana, mẹ Maria đã ban một thông điệp vào ngày 2 tháng 10 năm 2007 như sau. Các con thân mến! Mẹ kêu gọi các con hãy cùng tháp tùng với mẹ trong sứ mệnh mà Chúa ban cho mẹ, với trái tim rộng mở và sự tín thác hoàn toàn. Con đường mà mẹ hướng dẫn các con qua Chúa có khó khăn, nhưng nếu các con bền tâm thì cuối cùng tất cả chúng ta sẽ vui mừng trong Chúa. Do đó hỡi các con, đừng ngừng cầu nguyện cho ơn đức tin. Chỉ có qua đức tin thì lời của Chúa sẽ là ánh sáng trong bóng tối đang vây bọc chúng ta. Xin các con đừng sợ hãi. Mẹ ở với các con. Cảm ơn các con. Cô thị nhân Mirjana diễn tả rằng, cuối buổi hiện ra tôi thấy một luồng ánh sáng mạnh mẽ, rồi cửa thiên đàng mở rộng và Đức Mẹ Maria đi vào thiên đàng trong luồng ánh sáng ấy. Thưa quý vị và các bạn, với thông điệp đầy tình yêu của mẹ, chúng tôi xin được tạm ngưng bài tường thuật này ở đây, mong sẽ trở lại với quý vị và các bạn trong những bài tường thuật khác. Là một người được ân phúc thăm viếng mẹ trong suốt 8 năm qua. Suốt 12 chuyến đi hành hương Đức Mẹ Medjugorje và 2 chuyến hành hương Đức Mẹ Guadalupe, chúng tôi xin trân trọng chuyển giao ơn lành từ mẫu đặc biệt của Mẹ Maria tại Medjugorje đến cho tất cả những ai đọc và nghe bài này. nguyện xin Nữ Vương Hòa Bình đáp lại lời cầu nguyện của quý vị và các bạn. Thân ái, Kim Hà.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Trong 3 tuần vừa qua, chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ của quý ân nhân sau đây cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Vị ân nhân ẩn danh số 2, nhà hàng Vân, 714-530-6858, 530-6858, Tân Ô Tô Repair, 714-895-6064, 8-Nhét Vũ, và một linh hồn nhỏ ở Đức. Xin chân thành cảm ơn tấm lòng quảng đại của quý ân nhân của Giờ Của Mẹ. Sau đây chúng tôi xin được báo cáo với quý vị quỹ xã hội. Thưa quý thính giả, quỹ của 3 tuần trước còn lại là 33 đô 90 xu. Tuần này chúng tôi nhận được sự giúp đỡ của quý ân nhân sau đây cho các đồng bào bão lụt tàn tật nơi quê nhà. Gia đình của bà Mão Nguyễn 300 đô, ông Hùng Trần 300 đô, ông bà Dung Vũ 150 đô, tổng cộng lại quỹ có là 783 đô 90 xu. Và chúng tôi đã gửi như sau: Đan viện Si Tô Thánh Du Xe 100 đô và Đan viện Si Tô Nho Quan Ninh Bình 500 đô để giúp cho các đồng bào bị bão lụt nặng, phụ tiền đài radio 150 đô. Như vậy đã chi ra là 750 đô, quỹ còn lại là 33 đô 90 xu. Xin chân thành cảm ơn tấm lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Thưa quý thính giả, hôm nay, ngày Chủ nhật 14 tháng 10 năm 2007, lúc 5 giờ chiều, sẽ có buổi gây quỹ cho Đan viện Si Tô Thánh Du Xe do Đức Viện Phụ Vương Đình Lâm làm hội trưởng. Chúng tôi xin kính mời quý vị sốt sắng tham dự buổi gây quỹ tại nhà hàng Seafood Palace 2, góc đường Lincoln và Western Anaheim. Xin trân trọng kính mời quý vị.
Kính thưa quý thính giả, kính mời quý vị theo dõi tâm thư của Đức Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, về lũ lụt tiếng kêu cứu SOS từ Thanh Hóa. Thanh Hóa ngày 6 tháng 10 năm 2007, cơn bão số 5 đã đổ bộ vào các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An, gây ra những thiệt hại hết sức nghiêm trọng. Tâm bão không đi qua tỉnh Thanh Hóa, nhưng ảnh hưởng của nó, khí tượng học gọi là hoàn lưu, còn tai hại hơn cả tâm bão. Mưa suốt 5 ngày đêm, cộng thêm nước từ thượng nguồn về làm cho 3 dòng sông của Thanh Hóa, sông Bưởi, sông Mã và sông Chu, và vùng Nho Quan phát diệm ồ ạt dâng cao trong phút chốc, có nơi lên đến 5 mét. Nhiều khúc đê bị vỡ biến dòng sông nước thành một con quái vật hung bạo cuốn theo cuộc sống còn cõi của những người nông dân nghèo nàn khốn khổ. Mãi đến hôm nay, đã 3 ngày sau khi xảy ra lụt đại hồng thủy, vẫn còn những vùng bị cô lập như ốc đảo giữa đại dương mênh mông thăm thẳm. Tài sản cơ nghiệp của một gia đình nông dân Thanh Hóa thật tội nghiệp, thường chỉ vỏn vẹn là một ổ lợn làm vô, một con bò con để lo đám cưới, trong tích tắc trôi theo lũ về như thác vỡ bờ. Một ruộng lúa chín chưa kịp gặt, vài rặng mía, dăm ba luống khoai, hàng đậu, nương sắn chờ thu hoạch, đồ đạc trong nhà chỉ đơn giản là rương gỗ, 5-10 bao lúa, tất cả bỗng chìm sâu đáy nước, dập vùi những giấc mơ nhỏ bé của người nghèo. Thật là thương tâm khi thấy những em bé thâm môi vì rét, ngồi run lập cập trên bờ đê, vì nay quần áo cũng chẳng còn. Lấy gì để ăn trong những tháng tới? Vốn đâu để mua hạt giống, phân bón, thuốc trừ sâu? Tiền đâu để tiếp tục đi học, để may áo mới khi xuân về? Chúng tôi xin gửi đến những ai sẽ động lòng vì cảnh cùng khốn đó lời cầu cứu khẩn cấp. Xin hãy nhớ đến những giọt nước mắt của những chúc lành cho quý vị. Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, từ Tòa Giám mục Thanh Hóa. Kính thưa quý thính giả, lũ lụt xin gửi về Tòa Giám mục Thanh Hóa địa chỉ, số điện thoại 0 0 3 7 7 1 3 5 9 9, hoặc liên lạc về Radio Giờ Của Mẹ, số điện thoại 714-265-1512, 714-265-1512. Để chúng tôi sẽ cung cấp chi tiết đầy đủ về địa chỉ cũng như điện thoại của Tòa Giám mục Thanh Hóa.
Kính thưa quý thính giả, đến đây đã chấm dứt chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc 5-1512. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.